Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 29 tháng 5 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Chuyên gia về Biển Đông Kurt Thayer cảnh báo sẽ có khẩu chiến về Biển Đông tại hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á-Thái Bình Dương vừa được khai mạc tại Singapore. Chúng tôi sẽ có các tường thuật chi tiết về cuộc họp an ninh hàng năm này với sự góp mặt của quan chức quốc phòng cấp cao từ 26 quốc gia trong phần tin chi tiết lát nữa đây. Còn bây giờ, mời quý vị nghe Hoài Hương giới thiệu các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Chủ tịch FIFA kêu gọi đoàn kết để vượt qua vụ tai tiếng tham nhũng. Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm cho vụ đánh bom đền thờ Hồi giáo Shia ở Ả Rập Xê Út. Các giới chức Mỹ nói phải cấp bách cứu hàng ngàn người di dân Á Châu đang lênh đênh trên biển.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là chuyên mục thể thao do Tấn Trường phụ trách. Kế đó là tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, các quan chức quốc phòng cấp cao của 26 nước hôm nay tụ tập ở Singapore trong lúc căng thẳng leo thang ở Biển Đông. Theo tường thuật của thông tín viên Steve Herman của đài VOA, cuộc họp an ninh hàng năm có tên Đối thoại Shangri-La diễn ra vài ngày sau khi bạch thư quốc phòng có tính chất hung hãn của Trung Quốc được công bố và gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ người đứng đầu Ngũ Giác Đài. Mời quý thính giả nghe Duy Ái và Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Hội nghị an ninh thường niên ở Singapore khai mạc ngày hôm nay và kéo dài cho tới ngày Chủ nhật. Cuộc họp thường được gọi là Đối thoại Shangri-La được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế gọi tắt là IISS có bản doanh ở London. Ông Tim Huxley, một nhà nghiên cứu của IISS, nói với đài VOA rằng hội nghị này cho phép các nước thảo luận về vấn đề làm thế nào để những mối căng thẳng ở Biển Đông có thể được xử lý một cách tốt hơn và làm thế nào để ngăn không cho căng thẳng leo thang. Cuộc họp này diễn ra trong lúc các nhà phân tích cho biết là bạch thư quốc phòng mà Trung Quốc công bố hôm thứ Ba vừa qua là một sự cảnh báo mạnh mẽ đối với các nước láng giềng của Trung Quốc ở Á Châu và Hoa Kỳ về việc quân đội Mỹ không ngừng ra sức quấy rối ở Biển Đông, là nơi mà Trung Quốc đang ráo riết xây dựng các cơ sở quân sự quy mô lớn tại những bãi cảng mà họ chiếm đóng ở ngoài khơi bờ biển Việt Nam.
Trong bài diễn văn đọc tại Trân Châu Cảng ở Hawaii, một ngày sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter hô hào cho một sự chấm dứt ngay tức khắc và kéo dài của những hoạt động lấp biển lấy đất của Trung Quốc trong vùng biển có tranh chấp và nói rằng quân đội Mỹ sẽ thỏa mãn những yêu cầu mỗi lúc một tăng đòi Washington tích cực hoạt động tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương vì những hành động trên biển của Trung Quốc. Trong lúc đáp máy bay tới Singapore, Bộ trưởng Carter cho báo chí biết rằng tuy Hoa Kỳ không có yêu sách chủ quyền cho khu vực, Hoa Kỳ và tất cả các nước khác trong vùng có quyền lợi và quan tâm đối với vấn đề này vì nó liên hệ tới quyền tự do hàng hải, các quyền tự do ở biển cả, quyền không bị cưỡng ép, tuân theo những tiến trình hòa bình và hợp pháp. Tân Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Mỹ, Đô đốc Harry Harris, mô tả yêu cầu chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là vô lý khi ông phát biểu tại một buổi lễ bàn giao quyền chỉ huy ở Hawaii hôm thứ Tư. Vị đốc đốc này tuyên bố các lực lượng của Mỹ nếu được lệnh sẽ sẵn sàng để chiến đấu ngay tối hôm nay để bảo vệ các quyền lợi của Mỹ trong vùng Á Châu, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương rộng lớn. Theo dự liệu, Bộ trưởng Carter và Đô đốc Harris sẽ trình bày chi tiết hơn về các lập trường này khi họ phát biểu tại hội nghị ở Singapore.
Người cầm đầu phái đoàn 18 người của Trung Quốc tại đối thoại Shangri-La là Thượng tướng Hải quân Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội. Theo lịch trình, thì vị tướng 4 sao này sẽ phát biểu tại hội nghị vào ngày Chủ nhật, và nhiều người dự kiến ông sẽ khẳng định sự trỗi dậy của Trung Quốc như một cường quốc quân sự là có tính chất hòa bình, phù hợp với những điều mà Bắc Kinh đã nói trong những năm trước tại hội nghị thường niên này. Trong khi đó, những người khác ở Trung Quốc thì đã đưa ra những phát biểu có tính chất hung hăng hơn. Hôm thứ Hai, một bài bình luận của tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng nếu chủ trương của Mỹ là Trung Quốc phải ngưng những hoạt động xây dựng này, thì một cuộc chiến tranh Mỹ-Trung là không thể tránh khỏi, ở vùng biển mà Bắc Kinh gọi là Nam Hải. Ngày hôm nay, một bài tường thuật của The Wall Street Journal cho biết, Hoa Kỳ đã phát giác các loại vũ khí của Trung Quốc trên một hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây ở quần đảo Trường Sa. Bài báo nói rằng tuy không tạo ra một mối đe dọa cho tàu thuyền và máy bay của Mỹ trong khu vực, nhưng những khẩu đại pháo đó có thể bắn tới một hòn đảo của Việt Nam. Các giới chức Mỹ cho biết Hà Nội đã bố trí các loại vũ khí trên hòn đảo đó.
Mặc dù mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đã trở nên xấu đi vì chương trình hạt nhân của miền Bắc, những hành động khiêu khích quân sự và đàn áp nhân quyền, thế nhưng nhiều người Triều Tiên vẫn hy vọng là hai miền rốt cuộc sẽ được tái thống nhất trong hòa bình. Thông tín viên VOA Brian Patton đã đến Hội chợ Thống nhất được tổ chức vào tuần này tại Seoul, nơi các cộng đồng biên giới quảng bá cho những lợi ích của việc tăng cường hợp tác và những người đào tẩu khỏi Bắc Triều Tiên đã chia sẻ câu chuyện của họ về việc hòa nhập vào miền Nam. Brian Patton gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây.
Shin Yun-ha, một người đào tị Bắc Triều Tiên, đã trở nên nổi tiếng ở miền Nam sau khi được đưa lên một chương trình truyền hình hẹn hò. Thông điệp của cô cho tất cả những người Triều Tiên đến tham dự sự kiện được Bộ Thống nhất của Nam Triều Tiên tổ chức này là những gì liên kết họ mạnh mẽ hơn các chính phủ và các ý thức hệ đã chia rẽ họ.
Tôi muốn nói với người Nam Triều Tiên rằng tình yêu, hạnh phúc và hy vọng cũng tồn tại ở Bắc Triều Tiên.
Hơn 160 đoàn thể xã hội, doanh nghiệp và chính quyền địa phương đã tham gia cuộc triển lãm ở ngay trung tâm của Seoul để lên tiếng ủng hộ cho việc chấm dứt sự chia rẽ của bán đảo Triều Tiên cách đây 70 năm khi đệ nhị thế chiến kết thúc. Nhưng hai miền Triều Tiên vẫn ở trong tình trạng chiến tranh và mối quan hệ trở nên xấu đi kể từ năm 2010 khi Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng đã đánh chìm một tàu chiến của Nam Triều Tiên. Các biện pháp trừng phạt mà Nam Triều Tiên áp đặt lên miền Bắc được gọi là các biện pháp ngày 24 tháng 5, bao gồm việc hủy bỏ một dự án địa phương tại tỉnh Gyeongsang, nơi cung cấp hàng ngàn cây dâu tây qua biên giới mỗi năm. Ông Kwon Moon-soo của Hiệp hội Nông nghiệp Gyeongsang nói đã đến lúc dỡ bỏ những hạn chế này.
Năm nay đánh dấu 70 năm chia rẽ và việc tái thống nhất mỗi ngày một trở nên khó khăn hơn.
Tỉnh Gangwon là tỉnh bị chia đôi duy nhất trên bán đảo Triều Tiên. Phía nam của biên giới tỉnh này sẽ chủ trì Thế vận hội mùa đông năm 2018. Phía bắc có núi Kim Cương, từng là một khu du lịch chung đặc biệt cho tới năm 2008, khi vụ binh sĩ Bắc Triều Tiên giết chết một du khách Nam Triều Tiên làm tan vỡ dự án liên doanh này. Quan chức tỉnh Gangwon, ông Kim Yong-yun, nói việc thực hiện dự án du lịch núi Kim Cương sẽ đưa ra một thông điệp hy vọng.
Mặc dù các tour du lịch đã dừng lại, nhưng nếu chúng được tái tục, điều này sẽ có ý nghĩa đối với nền kinh tế và có ý nghĩa đối với những nỗ lực thống nhất.
Bình Nhưỡng đã liên tục bác bỏ các đề nghị của Seoul về việc đàm phán thống nhất. Họ nói rằng nền kinh tế tiên tiến miền Nam chỉ muốn nuốt lấy miền Bắc nghèo khó. Trong khi các cuộc đàm phán cấp cao đã bị đình trệ, nhiều người ở đây hy vọng việc khởi sự lại các dự án địa phương có thể góp phần mang lại một giải pháp hòa bình cho tình trạng bế tắc đã kéo dài 7 thập kỷ.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, các giới chức Hoa Kỳ nói cần phải cấp bách cứu giúp hàng ngàn di dân ở Đông Nam Á đang lênh đênh trên biển. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Ann Richards đưa ra lời kêu gọi này tại Thái Lan hôm nay, trong lúc chuẩn bị tham dự một hội nghị với các nước Đông Nam Á và các tổ chức nhân quyền để bàn về cách ứng phó với vụ khủng hoảng thuyền nhân. Trong cuộc tiếp xúc với báo chí ở Bangkok hôm nay, trợ lý Ngoại trưởng Ann Richards nói vấn đề di dân đang cần có một sự ứng phó được xác định rõ ràng. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Thanasak Pattimaprakorn nói mục tiêu của hội nghị trước tiên là để tìm cách giải quyết tình huống nhân đạo cấp thời của những người di dân bị mắc kẹt. Thứ nhì là chiến đấu chống lại các vấn đề dài hạn của hoạt động đưa lậu người và buôn người nhằm ngăn chặn những sự di chuyển bất thường. Và thứ ba là giải quyết những nguyên nhân gốc rễ. Malaysia loan báo họ có thể triệu tập một hội nghị của các lãnh đạo Á Châu trong vài tuần nữa để tìm kiếm những giải pháp khả thi. Hồi đầu tháng này, hơn 3.500 di dân Đông Nam Á đã bơi vào bờ hoặc được cứu từ những chiếc tàu trong vùng ven biển của Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Bangladesh. Các giới chức Ấn Độ hôm nay cho biết số tử vong trong đợt nắng nóng vô cùng khắc nghiệt ở Ấn Độ đã vượt quá 1.800 người. Đa số các nạn nhân là cư dân của các bang Andhra Pradesh và Telangana ở miền Nam. Các giới chức nói số tử vong ở mức cao có lẽ là vì chứng đột quỵ vì nắng nóng tác động nhiều hơn tới những người thuộc thành phần nghèo khó vô gia cư, là thành phần ít khi chết tại các bệnh viện. Giới hữu trách Ấn Độ kêu gọi mọi người hãy ở trong bóng mát, hãy chùm đầu và uống nhiều nước. Nhiệt độ xê dịch trên dưới 43 độ C và có khi cao hơn trong tuần qua. Nhiệt độ cao kỷ lục đã được ghi nhận ở một số nơi. Dân chúng trên khắp Ấn Độ than phiền về tình trạng thiếu nước uống và hoa màu bị hư hại. Tại thủ đô New Delhi, nhu cầu điện để chạy máy lạnh đã làm cho mạng lưới điện bị quá tải, khiến cho hàng ngàn người mất điện. Các cơn mưa mùa sẽ đổ xuống ở miền Nam trong vài ngày tới, trước khi có mưa trên khắp nước. Tại Nhật Bản, nhà chức trách Nhật Bản yêu cầu dân chúng ở Kuchino Ebarabu, một hòn đảo hẻo lánh ở miền Nam, di tản sau khi một vụ phun trào lớn làm rung chuyển ngọn núi lửa trên đỉnh Shinrake. Cơ quan khí tượng Nhật Bản nói không có ai bị thương sau khi núi lửa phun trào vào 10 giờ sáng hôm nay, làm cho những cuộn khói tung bắn lên cao tới 9.000 mét và một dòng nham thạch và đất đá chảy xuống sườn núi. Hòn đảo này chỉ có 140 cư dân và phương tiện duy nhất để di tản là tàu bè. Lần cuối, núi Shindake phun trào là mùa hè năm 2014 và từ đó tới nay cảnh báo núi lửa phun trào vẫn được duy trì ở cấp 3. Mức cảnh báo đã được nâng lên cấp 5 là mức cao nhất ngay sau khi vụ phun trào.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Từ Australia, quý vị có thể gọi tới số 028-080-5603 để nghe chương trình này. Và bây giờ, mời quý vị nghe Trà My tường thuật phần tin về Việt Nam.
Sẽ có khẩu chiến Biển Đông tại đối thoại Shangri-La. Sẽ có khẩu chiến gây gắt giữa các nước với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông tại Thượng đỉnh An ninh Châu Á-Thái Bình Dương năm nay, theo cảnh báo của một chuyên gia hàng đầu về vấn đề Biển Đông. Đối thoại Shangri-La thường niên khai diễn ngày hôm nay, 29 tháng 5 tại Singapore, quy tụ sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng và tướng lĩnh quân đội từ 26 quốc gia trong khu vực, bao gồm Hoa Kỳ, giữa tình hình tranh chấp Biển Đông đang leo thang căng thẳng. Giáo sư Carthier, chuyên gia về Biển Đông tại Học viện Quốc phòng Australia, nói với VOA Việt ngữ, ông tin rằng diễn đàn an ninh khu vực lần này sẽ trở thành một khẩu đài quyết liệt xoay quanh các hành động bành trướng chủ quyền của Trung Quốc tại vùng biển huyết mạch này. Một trận khẩu chiến không khoan nhượng giữa Bắc Kinh với các quốc gia trong khu vực có hay không có tranh chấp ở Biển Đông.
I expect verbal fireworks. I expect the US, Japan and Australia ministers will meet as they.
Ông Thier nói, tôi kỳ vọng là sẽ có những tràng pháo hoa khẩu ngữ giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Nhật Bản và Australia. Họ sẽ gặp nhau trước và sẽ đồng ca một bản nhạc. Giáo sư Thier cảnh báo.
China will be primed. Its officials will shoot up at the end of every speech and demand to be heard.
Rằng Trung Quốc sẽ trở thành trọng tâm tại đối thoại Shangri-La. Phái đoàn quan chức Trung Quốc sẽ phản pháo sau mỗi phần phát biểu của các nước, yêu cầu các nước lắng nghe quan điểm của mình, đưa ra những tố cáo ngược lại, tìm cách đảo ngược tình thế rằng Hoa Kỳ mới chính là thủ phạm khiêu khích, bất ổn, là nguyên nhân của mọi vấn đề, và rằng Trung Quốc chỉ có khẳng định chủ quyền mà thôi. Sẽ nảy ra cuộc chiến thông tin tại đối thoại Shangri-La lần này. Vẫn theo lời giáo sư Carthier, tại diễn đàn an ninh năm ngoái mà ông cũng có tham gia, thì phái đoàn Trung Quốc cho rằng lần đó họ đã bị mai phục. Thượng đỉnh An ninh Châu Á-Thái Bình Dương 2015 cuốn hút sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, kể cả từ châu Âu, với các bộ trưởng quốc phòng Pháp, Tây Ban Nha và Đức đều xác nhận sẽ tham gia. Năm nay, Trung Quốc lần đầu tiên cử một tướng 4 sao sang tham dự đối thoại Shangri-La. Tin cho hay, Đô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, dẫn đầu đoàn đại biểu 29 thành viên của Bắc Kinh. Giới phân tích cho rằng Bắc Kinh đưa quan chức cấp cao hơn so với giới chức dẫn đầu phái đoàn năm ngoái là một chỉ dấu cho thấy Trung Quốc hiểu rõ tranh cãi Biển Đông sẽ là vấn đề trọng tâm hàng đầu trong hội nghị lần này và cũng là tín hiệu chứng tỏ Bắc Kinh đã phòng bị sẵn sàng đối đầu với các chỉ trích từ quốc tế liên quan tới các sách lược gây hấn ở Biển Đông. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tối nay sẽ đọc bài diễn văn quan trọng khai mạc 3 ngày thượng đỉnh an ninh do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS chủ trì, với thông điệp chủ yếu kêu gọi các nước đối thoại nhiều hơn để xoa dịu căng thẳng khu vực. Tuy nhiên, các nỗ lực trước đây tại đối thoại Shangri-La không mang lại mấy kết quả. Wall Street Journal dẫn lời Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS cho hay, chủ đề chính của các buổi họp khoáng đại sẽ tập trung vào chiến lược an ninh của các cường quốc chính, việc kiểm soát không để căng thẳng leo thang, giải pháp giải quyết mâu thuẫn tích cực hơn, các hình thức hợp tác an ninh mới, xây dựng các liên hệ an ninh với các khu vực khác. Tiến sĩ Hosley cũng cho biết thêm, lần đầu tiên tại đối thoại an ninh Shangri-La sẽ có một buổi họp đặc biệt tập trung chủ yếu về các quan ngại an ninh của các nước nhỏ. Wall Street Journal dẫn các nguồn tin ngoại giao cho hay, trưởng phái đoàn Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter tại Shangri-La năm nay sẽ đưa ra những cam kết mạnh mẽ, bảo đảm các thủy lộ được rộng mở và quyền tự do hàng hải được duy trì ở Biển Đông. Dự kiến trong bài phát biểu sáng mai tại đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Carter sẽ tái xác định lập trường cứng rắn của Mỹ, phản đối bất kỳ hoạt động bành trướng chủ quyền nào thêm nữa của Bắc Kinh tại đây. Trước đó, ông Carter đã khẳng định với Trung Quốc rằng Mỹ sẽ bất chấp các âm mưu hạn chế quyền tự do hàng hải từ Bắc Kinh tại các khu vực bao quanh những hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc mới xây, sẽ tiếp tục hoạt động, sẽ tiếp tục cho máy bay tàu bè đi ngang qua lại các khu vực mà luật pháp quốc tế cho phép. Phát biểu trước thềm Shangri-La, ông Carter nói Mỹ phản đối các hành động quân sự hóa những địa điểm tranh chấp và yêu cầu các nước ngừng xây cất, thay đổi nguyên trạng Biển Đông. Theo tường thuật của Wall Street Journal, ông Carter cũng đã chỉ thị cấp dưới lên các kế hoạch điều tàu và máy bay tới gần các đảo nhân tạo của Bắc Kinh để thể hiện quyết tâm của Hoa Kỳ. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đề nghị Mỹ chớ có phát ngôn hay hành động khiêu khích. Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay, phát ngôn nhân Hoa Xuân Oánh nói, quy mô và tốc độ các công trình xây dựng Bắc Kinh đang tiến hành tương xứng với nghĩa vụ quốc tế của Trung Quốc trong tư cách một nước lớn. Bà Hoa nhấn mạnh, chính nhân dân Trung Quốc mới có quyền quyết định cần phải làm gì. Trong tháng này, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russell thông báo với Ủy ban Đối ngoại Thượng viện rằng trong vòng một năm rưỡi qua, Trung Quốc đã tạo ra nhiều đảo nhân tạo nổi lên mặt biển bằng các công trình khai hoang trên và xung quanh những khu vực trước kia từng là các bãi nhỏ trên hay dưới mặt nước. Ông Russell cho biết, 3 trong số các bãi đất này lớn hơn hòn đảo tự nhiên rộng nhất trong quần đảo Trường Sa. Ngoài ra, Trung Quốc cũng tiến hành các hoạt động bồi đất lấp biển tại Hoàng Sa, nơi mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 28 tháng 5 đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động xây dựng tại Hoàng Sa, Trường Sa và không có thêm hành động gây phức tạp tình hình. Hoa Kỳ hôm nay loan báo Trung Quốc đã đặt các hệ thống vũ khí trên một đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng ở Biển Đông. Các giới chức Mỹ cho hay 2 khẩu pháo tự hành lớn bị Hoa Kỳ phát hiện ít nhất vài tuần trước, càng làm tăng thêm các quan ngại rằng Trung Quốc sẽ sử dụng các dự án khai hoang lấp biển để phục vụ cho mục đích quân sự. Tờ Wall Street Journal dẫn lời các giới chức nói rằng dù việc này không đề ra mối đe dọa cho tàu bè hay máy bay của Mỹ, nhưng có thể vươn tới các đảo kế cận. Các giới chức Mỹ cho biết, các vũ khí này nằm trong tầm tấn công một hòn đảo mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền, nơi mà chính phủ nước này đã trang bị một số loại vũ khí khác nhau. Phát ngôn nhân Ngũ Giác Đài Brent Colburn cho hay, Hoa Kỳ được thông tin về sự hiện diện của loại vũ khí đó, nhưng từ chối tiết lộ thêm chi tiết vì đây là vấn đề tình báo. Một phát ngôn nhân của Tòa đại sứ Trung Quốc khẳng định, các hoạt động trên các hòn đảo Trung Quốc chủ yếu chỉ là hoạt động dân sự. Tin này được đưa ra trong khi Bộ trưởng Quốc phòng các nước châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam, đang tham dự hội nghị thượng đỉnh về an ninh khu vực mà vấn đề Biển Đông được dự kiến là chủ đề chiếm ưu tiên cao trong nghị trình thảo luận. Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ John McCain nói, diễn tiến mới này có thể làm căng thẳng thêm tình hình nhưng không dẫn tới xung đột. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Việt Nam hôm 29 tháng 5, ông McCain nói diễn tiến này đáng quan ngại, rằng cần phải cho Trung Quốc hiểu là các hoạt động của họ vi phạm luật quốc tế và sẽ bị toàn thế giới lên án. Ông McCain nói, chúng ta không gây xung đột với Trung Quốc, nhưng có thể có một số biện pháp nhất định khiến cho Trung Quốc phải chùn bước trong các hoạt động kiểu này. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh từ chối bình luận về vụ việc, nói rằng không có thông tin về các loại vũ khí vừa kể. Trả lời báo giới về thông tin liên quan tới việc Trung Quốc điều động vũ khí ra các đảo nhân tạo xây dựng trái phép ở Biển Đông, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 28 tháng 5 cho biết Việt Nam đang theo dõi sát các diễn tiến trong các vùng biển này. Giới phân tích quân sự ở châu Á cho rằng việc bố trí các khẩu pháo tự hành trên các đảo vừa xây dựng dường như biểu tượng cho ý định của Trung Quốc hơn là một diễn tiến quan trọng có thể làm nghiêng ngả cân bằng lực lượng.
Trở lại phần tin quốc tế, thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm nay sẽ họp để bàn về những mối đe dọa của quân khủng bố người nước ngoài đối với những khu vực có xung đột mà họ đang chiến đấu và đối với đất nước của họ khi họ trở về. Theo tường thuật của thông tín viên Margaret Bashir của đài VOA tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, cuộc họp hôm nay có sự tham dự của một số vị bộ trưởng nội vụ, trong đó có Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Liên Hiệp Quốc ước tính có từ 15 tới 20.000 quân khủng bố người nước ngoài, và thậm chí có thể có tới 30.000 người. Trong số những chiến binh gọi tắt là FTF theo tiếng Anh này, có cả phụ nữ và những thiếu niên chỉ có 14 tuổi và đến từ mọi nơi trên thế giới. FTF đe dọa vùng Trung Đông, nơi nhà nước Hồi giáo Al-Qaeda và mặt trận Al-Nusra đã trở thành những chữ đồng nghĩa với những vụ chặt đầu, bắt cóc và đánh bom tự sát. Chẳng những thế, FTF còn hoành hành ở Phi Châu, nơi Al-Shabaab và Boko Haram cùng với những nhóm vũ trang khác đang gieo rắc kinh hoàng trong dân chúng và làm cho hàng vạn người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Hội đồng Bảo an sẽ thẩm định những tiến bộ từ tháng 9 khi Tổng thống Barack Obama chủ tọa phiên họp để chấp thuận một đề nghị nhằm ngăn chặn dòng chảy của FTF. Nghị quyết quy định việc thực thi nhiều biện pháp, trong đó có việc kiểm tra danh sách hành khách máy bay, ngăn chặn hoạt động kinh tài của các nhóm vũ trang và cải thiện việc chia sẻ thông tin giữa các nước để ngăn chặn không cho các phần tử khủng bố tuyển mộ lên kế hoạch hoặc tham gia những vụ tấn công. Nghị quyết cũng chỉ thị Ủy ban chống khủng bố của Hội đồng Bảo an và Ban chấp hành của Ủy ban, gọi tắt là CTED, báo cáo về khả năng ứng phó của các nước đối với những thách thức của FTF. Tại cuộc họp hôm nay, CTED sẽ nộp báo cáo sơ khởi về 21 nước được xác định là bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ông Jean-Paul Laborde, người đứng đầu CTED, cho biết như sau.
Hiện tượng này, một hiện tượng đe dọa nghiêm trọng cho hòa bình và an ninh quốc tế, rõ ràng là không mới. Tuy nhiên, tầm mức của mối đe dọa này là vô cùng to lớn. Do đó, chúng ta cần phải tập hợp sức mạnh của các nước thành viên, xã hội dân sự và giới truyền thông để ứng phó một cách hữu hiệu đối với mối đe dọa hiện nay của FTF.
Phúc trình của CTED cảnh báo FTF là một mối đe dọa cấp tính và mỗi lúc một tăng. FTF làm những vụ xung đột gia tăng cường độ và có thể đe dọa rất nhiều cho đất nước của họ, những nước mà họ đi qua và những nước nằm kề những khu vực có xung đột. Cuộc nghiên cứu của CTED phát giác nhiều khuyết điểm. Chỉ có 5 trong số 21 nước được khảo sát đòi hỏi các hãng máy bay nộp trước thông tin hành khách. Chỉ có một nước thực hiện biện pháp kiểm soát di trú đối với hành khách quá cảnh tại phi trường, và chỉ có 4 nước có khả năng phong tỏa ngay các ngân khoản của bọn khủng bố. Ông Laborde nói rằng còn nhiều việc cần phải làm để thực thi đầy đủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an.
Việc không thực thi những biện pháp này cho phép FTF tha hồ hoạt động mà không bị cản trở hay bị trừng phạt.
Cũng có những tin đáng mừng trong bản phúc trình. Gần như tất cả 21 nước được khảo sát đã có luật lệ để ngăn cấm việc xúi dục các hoạt động khủng bố, kể cả thông qua Internet. Và hầu hết các nước đã thiết lập những cơ chế để ngăn chặn dòng chảy tài chính của các nhóm khủng bố.
Thưa quý vị, cũng liên quan tới tin khủng bố, các giới chức Ả Rập Xê Út nói có ít nhất 4 người bị giết hôm thứ Sáu trong một vụ đánh bom tự sát vào một đền thờ Hồi giáo Shia ở phía đông Ả Rập Xê Út. Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm trong vụ tấn công này. Các giới chức Ả Rập Xê Út tuyên bố đã phá vỡ âm mưu tấn công nhắm vào Dammam. Nhưng nhóm nhà nước Hồi giáo nói trong một thông báo rằng kẻ đánh bom đã tiến vào được địa điểm liên hệ bất chấp tình hình an ninh đã được siết chặt. nhà chức trách cho hay là vụ nổ xảy ra giữa lúc các giới chức an ninh tiến gần tới một chiếc xe của kẻ đánh bom, trong khi xe đang chạy tới một bãi đậu xe gần ngôi đền. Hình ảnh và video tải lên trang mạng xã hội cho thấy các cuộn khói đen bốc lên từ ngôi đền giữa những tiếng kêu la của những người qua đường. Tại Iraq, các giới chức an ninh cho hay hai chiếc xe gài bom đã phát nổ tại hai khách sạn 5 sao được canh gác nghiêm ngặt ở Baghdad, giết chết ít nhất 10 người và làm bị thương gần 30 người. Vụ nổ thứ nhất xảy ra trong bãi đậu xe tại khách sạn Babylon vào tối thứ Năm, giết chết 6 người và gây thương tích cho 14 người. Vài phút sau đó, một chiếc xe gài bom khác phát nổ bên ngoài khách sạn Meridian và khách sạn Sheraton ở kế cận, giết chết 4 người và làm bị thương 13 người. Một người chứng kiến nói, có hai vụ nổ xảy ra hôm qua tại hai khách sạn đã giết chết rất nhiều người và ông tự hỏi, những người này là những kẻ vô tội và trẻ tuổi, không có tội tình gì và tại sao họ lại bị giết hại như vậy? Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Trong một tin gây chú ý khác, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Sepp Blatter kêu gọi đoàn kết giữa các thành viên của tổ chức quản lý bóng đá quốc tế này và hứa sẽ làm việc để vượt qua vụ tai tiếng tham nhũng nếu ông được bầu lại. Ông Blatter phát biểu như vậy tại hội nghị thường niên lần thứ 65 của FIFA ở thành phố Zurich ở Thụy Sĩ, nơi mà các thành viên sẽ biểu quyết trong ngày hôm nay để quyết định xem liệu ông có được giữ chức chủ tịch FIFA thêm một nhiệm kỳ 5 năm, thêm một nhiệm kỳ thứ 5 hay không. Hoàng tử Ali bin al-Hussein của Jordani đang tranh với ông Blatter chức vụ này. Lệnh khởi tố của Mỹ công bố trong tuần này truy tố 14 người quan chức cao cấp của FIFA về các tội danh bao gồm tội gian lận, lừa đảo và rửa tiền. Tân Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari nói, Nigeria không thể tuyên bố đã đánh bại nhóm Boko Haram nếu không giải cứu được các nữ sinh đã bị bắt cóc hồi năm ngoái tại thị trấn Chibok. Trong bài diễn văn nhậm chức hôm thứ Sáu, ông Buhari nói rằng 219 thiếu nữ bị bắt cóc hồi tháng 4 năm 2014 phải được giải cứu. Ông mô tả nhóm Boko Haram là một nhóm vô thần, tách xa với Hồi giáo. Ông Buhari lên thay ông Goodluck Jonathan, và ông là người Nigeria đầu tiên đánh bại một vị tổng thống đương nhiệm trong một cuộc bầu cử phổ thông.
Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục thể thao do Tấn Trường phụ trách.
Thưa quý vị, chúng tôi xin tiếp tục sơ lược các bảng đấu của World Cup bóng đá nữ 2015. Tiếp theo là bảng D. Bảng D hội tụ 4 đội mạnh của 4 châu lục: Thụy Điển, Mỹ, Nigeria và Australia. Trong đó có hai hạt giống hàng đầu của giải là Thụy Điển và Mỹ, và cũng là hai ứng cử viên cho chức vô địch. Bảng D được gọi là bảng tử thần. Sau khi về nhì đầy tiếc nuối tại World Cup 2011, đội tuyển Mỹ đang nỗ lực giành lại chiến thắng ở World Cup năm nay. Tuy nhiên, quá trình thi đấu trước khi đến Canada của đội Mỹ chưa tỏ ra thực sự thuyết phục người hâm mộ. Đội tuyển nữ của Mỹ đã thi đấu không thực sự xuất sắc trong những tháng trước khi bước vào vòng loại tranh suất dự World Cup. Cụ thể là chỉ xếp thứ 7 tại Agra Cup 2014, dẫn đến việc huấn luyện viên trưởng Tom Sermani bị sa thải và được thay thế bằng huấn luyện viên phó Jill Ellis. Sau đó, đội Mỹ đã thi đấu thành công tại giải vô địch khu vực CONCACAF, đoạt chức vô địch và có tổng số bàn thắng thua là 21-0. Thế mạnh của đội tuyển Mỹ vẫn là thể hình thể lực, chiến thuật đa dạng và có khả năng tấn công ép sân cao. Megan Rapinoe, Kylie Lloyd, Alex Morgan cùng với tiền đạo giữ kỷ lục bàn thắng thế giới Abby Wambach là những mũi nhọn luôn đe dọa khung thành đối phương. Các nữ tuyển thủ Mỹ tiếp tục mang theo sự tự tin lớn, nhất là tinh thần thi đấu như người hâm mộ từng chứng kiến chiến thắng của đội Mỹ trước Brazil bằng loạt đá 11m luân lưu ở tứ kết World Cup 2011 và chiến thắng Canada ở bán kết Olympic 2012 ở hiệp đấu phụ. Nhưng hàng thủ và trung tuyến của đội Mỹ trong thời gian gần đây có những vấn đề cần phải chấn chỉnh. Hậu vệ Christy Rampone trở lại khoác áo đội tuyển Mỹ lần thứ 5 đi tranh World Cup, nhưng khả năng thi đấu của hậu vệ kỳ cựu này vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những chấn thương. Hai trận đấu giao hữu thua Brazil và Pháp đã minh chứng cho các vấn đề ở tuyến giữa và tuyến sau của nhà cựu vô địch này. Thủ môn Hope Solo sau khi bị phạt treo găng một tháng đã trở lại trấn giữ khung thành cho đội tuyển, và có lúc tỏ ra kém chắc chắn so với trước đây, nhất là trong một bàn để Mexico tung lưới trong trận giao hữu vào hồi đầu tháng này. Một số nhà phân tích đoán rằng đội Mỹ sẽ đứng nhì bảng D và có nhiều khả năng sẽ đấu với Brazil ở vòng 16 đội và sẽ đụng kỳ phùng địch thủ Nhật Bản ở tứ kết. Đội tuyển Australia rơi vào bảng đấu quá khó nên câu hỏi đặt ra với họ là liệu các cô gái Mochidas có tồn tại nổi ở vòng bảng hay không. Australia không gặp khó khăn gì để giành một trong năm suất dự World Cup của Liên đoàn bóng đá Á Châu AFC. Trong khuôn khổ tranh suất dự cũng là vòng chung kết cúp vô địch bóng đá nữ châu Á, đội tuyển Australia đã thi đấu rất ấn tượng. Các tuyển thủ Mochidas đã để thua Nhật Bản 1-0 trong trận chung kết, nhưng ở vòng bảng họ đã hòa 1-1 với nhà vô địch. Các tuyển thủ nữ của Australia được đánh giá là thi đấu kiên cường, không sợ bất cứ đối thủ nào và luôn tỏ ra nguy hiểm về khung thành đối phương. Đội tuyển Australia đến Canada cũng đã dày dặn kinh nghiệm hơn. Năm 2011, trong đội hình Australia đến World Cup có 5 cầu thủ dưới 20 tuổi và tuổi trung bình của đội lúc đó là chỉ trên 21, cựu huấn luyện viên Australia Tom Sermani nói. Các cầu thủ đó nay đã lớn thêm 4 tuổi nữa và các cầu thủ khác trong đội nay dự World Cup lần thứ 3. Có thể họ không giành được chiến thắng chung cuộc nhưng họ có khả năng đánh bại bất cứ đội bóng nào ở giải đấu. Nếu các ngôi sao như hậu vệ Steph Catley và tiền đạo Kathleen Ford có thể giúp Australia trụ được ở vòng bảng, thì ít có đối thủ nào muốn đụng với các cô gái Mochidas ở vòng 2. Đội Thụy Điển đang nhắm đến chức vô địch lần đầu tiên kể từ năm 2003. Hành trình tranh suất dự World Cup của Thụy Điển đã cho thấy đội tuyển này rất mạnh, tương tự như Đức với chiến thắng tất cả 10 trận. Đội tuyển Thụy Điển chưa đoạt được World Cup bao giờ. Hiện có một huấn luyện viên hàng đầu thế giới là bà Pia Sundhage, người đã dẫn dắt đội tuyển nữ của Mỹ đến chức vô địch Olympic năm 2008 và năm 2012 và hạng nhì World Cup 2011. Bà Sundhage, người Thụy Điển, trở về lại dẫn dắt đội tuyển nước nhà của bà hồi tháng 12 năm 2012. Khi còn là cầu thủ, bà đã thi đấu cho Thụy Điển tại hai World Cup năm 1991 và 1995. Thụy Điển vào chung kết World Cup năm 2003 và đứng thứ 3 ở World Cup 2011. Với đội hình mạnh như hiện có, được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Sundhage, đội tuyển Thụy Điển được trông đợi sẽ tiến xa và có nhiều khả năng đoạt World Cup. Đội tuyển Nigeria lần thứ 7 đến vòng chung kết World Cup liệu có tiến xa hơn 6 lần trước? Đội tuyển nữ Nigeria đã có mặt tại tất cả các World Cup nhưng chỉ có một lần vượt qua vòng bảng vào năm 1999 và tiến đến tứ kết. Đội tuyển mệnh danh là Siêu Ưng có hành trình đến Canada rất ấn tượng, thắng tất cả 5 trận đấu, đồng thời đoạt chức vô địch châu Phi lần thứ 7. Các nữ tuyển thủ Nigeria ghi được 16 bàn và để lọt lưới 3 bàn. Hai tiền đạo Desiree Oparanozi và Asisat Oshoala là những mũi nhọn thường xuyên uy hiếp khung thành đối phương. Với đội hình dồi dào thể lực, cách thi đấu lấn lướt, Nigeria cần phải chuyển sự áp đảo của họ từ sân cỏ châu lục sang sân cỏ quốc tế. Hàng phòng thủ của đội Siêu Ưng vẫn cần phải được chú trọng hơn. Ở các World Cup trước, đội tuyển Nigeria chưa kết hợp được sức mạnh của toàn đội. Canada 2015 sẽ là cơ hội để các cầu thủ Nigeria hoàn thành những gì chưa làm được trước đây. Một số nhà phân tích dự đoán Nigeria sẽ đứng thứ 3 bảng D, nhưng nếu họ thể hiện được như đội U20 đã giành giải nhì thế giới, thì họ sẽ tiến xa hơn ở Canada. Sơ lược bảng E của World Cup bóng đá nữ 2015, bảng E có ứng cử viên Brazil cho chức vô địch, cùng với đội châu Âu lần đầu tiên đến World Cup là Tây Ban Nha và hai đội bị đánh giá thấp hơn là Nam Triều Tiên và Costa Rica. Nam Triều Tiên tranh World Cup một lần vào năm 2003 nhưng họ đã không vượt qua được vòng bảng. Đội tuyển nữ Nam Triều Tiên có nhiều cầu thủ trẻ, tài năng nhưng trong đội hình thiếu những cầu thủ có kinh nghiệm trên sân cỏ World Cup. Đội Nam Triều Tiên không được đánh giá ngang tầm về thể trạng và thể lực và kinh nghiệm trên sân cỏ quốc tế so với các đội trong cùng bảng, chẳng hạn như Brazil. Không có nhiều người dự đoán đội tuyển đến từ châu Á này sẽ vượt qua vòng 1. Đội tuyển nữ Costa Rica dường như không chịu kém cạnh màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển Nam tại World Cup 2014, đã vượt lên giành một vé đến Canada để lần đầu tiên vào tranh vòng chung kết World Cup. Đội nữ Costa Rica đã thi đấu rất thuyết phục tại giải vô địch bóng đá nữ CONCACAF 2014. Các nữ tuyển thủ TICAS có kỹ thuật cá nhân tốt, phối hợp gắn bó và có khả năng tận dụng các cơ hội phản công nhanh lẫn khả năng ghi bàn từ xa. Thủ môn Dinya Diaz là lá chắn xuất sắc của đội. Trung vệ kỳ cựu Shirley Cruz làm đội trưởng có khả năng dẫn dắt chiến thuật cho các nữ tuyển thủ TICAS. Sau mỗi lần không vượt qua được hai đội mạnh trong khu vực là Mỹ và Canada, đội Costa Rica lại học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên, kinh nghiệm trên sân cỏ quốc tế còn hạn chế, có thể không cho phép đội TICAS tiến xa hơn vòng bảng ở World Cup 2015. Các nhà chuyên môn dự đoán Costa Rica có thể giành được vị trí thứ 3 trong bảng E. Đội tuyển nữ Tây Ban Nha lần đầu tiên đến vòng chung kết World Cup. Giành một suất vào vòng knockout sẽ là một kết quả phấn khởi cho Tây Ban Nha để từ đó tiếp tục tiến lên. Các nữ tuyển thủ Tây Ban Nha đã có một hành trình thuyết phục để tranh được suất dự World Cup lần đầu tiên. Họ đã thắng 10 trận và chỉ thua 2 trận. Huấn luyện viên trưởng Ignacio Quireda phải mất 27 năm qua mới tìm được chiếc vé đầu tiên đến World Cup. Nhưng mọi việc trở nên lạc quan hơn khi Tây Ban Nha tiến vào được tứ kết giải vô địch châu Âu năm 2013. Đội tuyển Tây Ban Nha chắc chắn sẽ gây được sự chú ý tại vòng chung kết World Cup với các tuyển thủ có lối đá nhanh và rất sắc bén, có thể bất ngờ phá vỡ hàng phòng thủ đối phương. Hạn chế của đội tuyển nữ Tây Ban Nha là khả năng tranh bóng trên không của hàng phòng vệ và hay để mất bóng trong vùng cấm địa. Các nhà chuyên môn đánh giá rằng đội nữ cũng giống như đội nam của Tây Ban Nha luôn yếu ở khâu giành bóng, nhất là khi thi đấu với những đối thủ có thể hình trội hơn. Và cũng tương tự như đội nam, các tuyển thủ nữ Tây Ban Nha đã chứng tỏ khả năng kiểm soát và chuyền bóng rất điêu luyện. Và đó có thể là chiến thuật chính để đội tuyển nữ Tây Ban Nha giành suất vào vòng 16 đội tại Canada. Đội tuyển nữ Brazil rất mạnh với ngôi sao Marta chưa một lần vô địch World Cup hay Olympic. Liệu họ sẽ giành được World Cup năm nay? Các nữ tuyển thủ Canarias đã giành được chức vô địch Copa America hồi năm ngoái. Đó là chiến thắng thứ 6 trong tổng số 7 giải vô địch bóng đá nữ của khu vực Nam Mỹ bắt đầu từ năm 1991. Brazil đưa một đội hình có khả năng ghi bàn cao đến Canada. Cả bên bóng đá nam lẫn bóng đá nữ, Brazil luôn có những cầu thủ với kỹ thuật cá nhân điêu luyện nhất thế giới. Trong thế hệ bóng đá hiện tại, bên nữ của Brazil có Marta, người 5 lần đoạt giải nữ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA. Ngôi sao này cũng giữ một vai trò quan trọng trong đội tuyển nữ giống như Nima bên bóng đá nam. Marta không có mặt trong đội hình tranh chức vô địch Copa America vì phải thi đấu cho câu lạc bộ ở Thụy Điển. Nhưng ngôi sao này đã được nồng nhiệt đón tiếp trở lại với đội tuyển, nhất là sau cú ghi 3 bàn trong trận giao hữu với đội Mỹ hồi tháng 12 vừa qua. Hàng phòng thủ vẫn là vấn đề cần quan tâm của đội tuyển Brazil, với lối đá tập trung vào tấn công có thể bị phản công dẫn đến thất bại cho Brazil. Bất chấp mọi phân tích và đánh giá, đội tuyển Brazil vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2015.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi tạp chí Thanh Niên do Trà My phụ trách.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Một phụ nữ Việt trẻ ở Nepal tình nguyện biến các cơ sở kinh doanh của mình thành nơi cung cấp chỗ ăn ở miễn phí cho khách thập phương sau những trận động đất rung chuyển Nepal cướp đi sinh mạng của gần 9.000 người. Ngoài ra, chị Võ Thị Kim Cương còn tự đứng ra quyên quỹ và tổ chức các chuyến hàng cứu trợ tới tận những làng mạc xa xôi để giúp đỡ các nạn nhân thiên tai đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Sau 5 năm theo chồng về xứ an cư lạc nghiệp, cô gái sinh năm 1979, hiện làm chủ nhà hàng Sài Gòn Phở có tiếng ở Nepal. Trong lúc chị sắp mở thêm một tiệm thứ ba thì thiên tai thảm khốc ập tới, biến nhiều phần của lãnh thổ bình yên này thành những đống đổ nát, hoang tàn. Hai cơ sở kinh doanh hiện tại của người phụ nữ Việt bén duyên Nepal may mắn được an toàn sau hai cơn động đất hôm 25 tháng 4 và 12 tháng 5 cùng nhiều đợt dư chấn liên tiếp trong hơn tháng qua. Này đã trở thành trung tâm cứu trợ tấp nập với các chuyến hàng khởi hành liên tục đưa nhu yếu phẩm đi cứu giúp những người cơ nhỡ. Từ thủ đô Kathmandu của Nepal, chị Kim Cương sẽ chia sẻ với các bạn những gì chị tận mắt chứng kiến trong thảm họa kinh hoàng và câu chuyện về tình người trong cơn hoạn nạn.
Khi mà chị qua Nepal thì chị thấy đất nước Nepal, người dân rất là hiền lành. Thấy ở đây thì cuộc sống tĩnh lặng hơn, nó thích hợp với mình hơn, cho nên là chị quyết định ở lại.
Đã ở đó 5 năm rồi, chị thấy sự lựa chọn của mình cho tới nay có đúng đắn hay không? Đặc biệt là sau những cái thảm họa thiên tai.
Chị thấy nó rất là xứng đáng em.
Nếu mà có sự lựa chọn mà trở lại thì chị vẫn lựa chọn được sống ở Đài Loan.
Sau những gì vừa trải qua, thảm họa thiên tai, những cái mất mát về người, về của rất là lớn, chứng kiến những cái cảnh đó cho chị cái suy nghĩ như thế nào?
Thấy rất là tội em, tại vì người Đài Loan nói chung là cuộc sống của họ là rất là khổ. Bây giờ là thiên tai tới thì cái cuộc sống nó càng khổ hơn. Cái nó làm cho chị lại càng muốn ở đây hơn để cùng chung tay để với người Đài Loan để vượt qua mấy cái khó khăn này đây. Hiện tại thì gia đình vợ chính mình cũng kêu gọi rất là nhiều mạnh thường quân ở bên Việt Nam. Cho nên là trong một tháng nay thì chị cũng làm được rất là nhiều việc như là phát hàng cứu trợ, phát gạo, bùn mền, rồi dầu ăn, rồi muối, rồi những thứ cần thiết cho bà con ở những làng đó em. Rồi chị hiện tại là chị là người đại diện mạnh thường quân Việt Nam duy nhất chơi lo cái hoạt động này.
Cái đó có phải là kết quả cái chuyến đi Việt Nam vừa rồi của chị sau cái trận động đất không?
Đúng rồi em, là hôm 26 tháng 4 đó, sau động đất một ngày đó, chị may mắn chị được lên máy bay về lại Việt Nam đó. Về đó là chị bắt đầu kêu gọi để cứu giúp Đài Loan chứ mình chứng kiến người ta quá khổ.
Kể từ đó tới nay sau một tháng quyên góp như vậy đó, thì cái nguồn quỹ mà mình quyên được đã là bao nhiêu và mình đã giúp đỡ được bao nhiêu?
Giúp được chắc cũng mấy chục ngàn ký gạo rồi, cũng giúp được rất là nhiều liều. Hôm mấy hôm trước có sư thầy tới, sư thầy cũng tặng cho người dân Đài Loan 100 cái nhà tôn đó em để tạm thời ở, tại vì bây giờ bên này là đang mùa mưa tới. Ban ngày thì nó rất là nắng, mà ban đêm thì nó lại mưa rất là lạnh, cho nên người dân không có thể nào mà ở trong liều được nữa. Thì bây giờ là quan trọng là đang tập trung vô để có thể xây được nhà cho người dân thì xây. Cái nhà người ta sập xuống, mình xây lên luôn cái nhà cũ luôn.
Tức là xây trên cái nền nhà cũ của những cái nạn nhân bị mất nhà đó.
Đúng rồi.
Thế hồi nãy chị có nhắc tới một vị sư, thì không biết là vị sư đó là người Việt hay là người Nepal hay là người nước nào ạ?
Người Việt.
Wow. Ngoài cái việc mà chị đứng ra quyên góp cứu trợ đó thì được biết là ngay cái tiệm phở của chị cũng dùng làm cái nơi tạm cư cho rất nhiều người trong suốt thời gian qua mà chủ yếu là người Việt Nam.
Động đất tới đó thì tất cả những nhà hàng, quán, tiệm, tạp hóa đồ là đóng cửa hết. Khách sạn, nhà nghỉ đồ là cũng đóng cửa luôn. Cho dù họ có mở cửa họ cũng không có dám cho khách vô tại vì là họ sợ là không có an toàn. Cái nhà hàng phở chính của mình á, ở trong Tiệt Kheo này á, thì nó rất là an toàn tại vì cái khu đất này nó không có những cái nhà tòa nhà cao tầng ở gần đó. Thì khi đó thì chị mới kêu gọi mà ai mà ở Kathmandu, người Việt mình mà có gặp khó khăn thì cứ tới ở tạm ở phở 99 mình. Trong thời gian đó mình cũng có hỗ trợ ăn chỗ ở cho mấy bạn Việt Nam đó, rồi đa số là các bạn là giống như những sinh viên đến từ Hà Nội, những người làm ăn, sang này hành hương cũng có, đa số là các em đến đây để đi leo núi. Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ thì cũng có cử các anh qua, rồi cũng ở chung phở 99 mình với mọi người luôn.
Trong cái khoảng thời gian này chị giúp đỡ, hỗ trợ cho người Việt, hầu hết như chị nói là người từ phương xa tới. Thế còn người Việt ở ngay Nepal thì không có bao nhiêu hả chị? Và họ có bị
thì
ảnh hưởng
ở Nepal
gì không?
Thì không có nhiều gia đình em, 3-4 gia đình, nhưng mà bây giờ thì người ta kiếm được cái công an việc làm khác ở cái đất nước khác và cũng đi hết rồi em. Chỉ còn có 1-2 gia đình bên này thôi nhưng mà họ không có bị ảnh hưởng gì hết.
Kathmandu là một trong những nơi bị thiệt hại. Rất may là ngay cái địa phương chị ở thì gia đình không bị gì. Nhưng mà xung quanh chị chứng kiến thấy những quang cảnh như thế nào?
Nó kinh hoàng lắm em. Cái bữa đó là lúc đó là nó khoảng 12 giờ 11 giờ 55 ngày 25 tháng 4. Lúc đó thì mọi người hoảng loạn lắm. Trời đất rung chuyển. Lúc đầu tiên thì nó chỉ rung bần bật. Mới đầu thì không có nghĩ là nó động đất em. Cho tới khi mà nó bắt đầu nó lắc lư đó thì mọi người mới tá quả lên, mới la lên là động đất. Mọi người xúm nhau mới kêu lên nhau là chạy thì tất cả mọi người đều chạy ra ngoài. Thì lúc đó chị đang ở trong văn phòng của mình ở cái nhà hàng Sài Gòn Phở đó, ở La Simpat. Chị cũng chạy ra với mọi người thì lúc đó quang cảnh ở ngoài đường nó rất là hỗn loạn. Những người mà đi xe Honda đồ là té nằm dài la liệt ngoài đường hết. Còn những người đi xe hơi thì mở cửa bung ra chạy hết. Mà chạy cũng không được em, tới khi mà nó lắc mạnh quá rồi đó là mọi người là coi như là nằm đạp xuống đất hết. Rồi mấy đứa nhỏ nó gần chị, nó chóng mặt như mình say xe, mấy đứa con gái mà yếu nó ói, rồi mấy người lớn tuổi thì xỉu. Khung cảnh lúc đó nó khủng khiếp lắm em, hỗn loạn mà nó khủng khiếp lắm. Không ai kịp trở tay gì hết em, ngay cái lúc đó sập luôn. Là nó lắc lư khoảng 2-3 phút xong đó là 15 phút sau là mọi người định thần lại đó. Là cứ là 5 phút là một xe cứu thương chạy ngang, 5 phút là một xe cứu thương chạy ngang. Đầu tiên thì là xe cứu thương, rồi sau này nó hết xe bệnh viện, nó hết xe cứu thương, rồi xe taxi rồi xe chở hàng, rồi xe của người dân, ôi xe tùm lum xe hết. Mà toàn là người bị thương không mà để chở về bệnh viện đó. Khung cảnh nó đáng sợ lắm. Nó cùng một lúc nó đổ sập em. Ví dụ như nguyên cái tháp của Kathmandu đó là nó sập luôn ngay lúc đó luôn.
Wow.
Cái tháp mà xây từ năm 1928 là Basin Tower đó, nó sập ngay lúc đó luôn em. Rồi có rất là nhiều trường học, rồi rất là nhiều nhà cửa sập ngay lúc đó luôn. Sau khi mà cái trận động đất nó qua đi là khoảng 1-2 tiếng đồng hồ sau là bắt đầu tin tức đưa là ở đâu sập, 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 rất là nhiều người sập.
Xung quanh cái khu xóm của chị ở đó thì nhà cửa bị thiệt hại có nhiều không, có nặng không?
Xung quanh chị ở đó là cách chị đi đó khoảng là chừng 5 phút đi bộ đó, thì là cái cung vua. Cái cung vua thì tất cả những cái tường quay xung quanh cung vua đó đều sập hết, cũng bị thương mấy người khi người ta đang đi bộ đó. Rồi gần cái Sài Gòn phở của mình đó, nó có một cái nhà hàng Hàn Quốc cũng sập hoàn toàn luôn. Và Kathmandu là nổi tiếng thành phố cổ, em cũng thu hút khách du lịch là bởi cái đó. Cho nên đa số nhà cửa là cũng toàn là nhà cổ, nhà xưa không à em. Kiến trúc thì nói chung những cái đền mà kỳ quan của thế giới đó thì có một số nơi là bằng cây. Nhưng mà đa số những cái nhà dân ở đó thì họ xây bằng đất sét đó em. Khi mà nó sụp đổ đó thì nó không có còn là đống gạch nữa mà nó lại là thành một đống cát luôn.
Tận mắt chị có chứng kiến những cái cảnh đau lòng nào, thương vong, khủng khiếp?
Có cái lúc mà động đất mạnh đó thì mọi người mới chạy băng qua bên kia đường. Thì khi mà định thần lại đó thì băng về lại nhà hàng mình. Thì lúc đó là có một chiếc xe nó chở người ngang. Lúc mình băng qua đường thì nó ngừng cho mình băng qua. Thì lúc đó chị nhìn vô trong xe thì có một bác đó là chết rồi. Còn một bác nữa thì cái chân giơ lên mà cái chân coi như là thịt nó rớt ra. Nó rớt từng miếng ra hết.
Wow!
Nó kinh hoàng hơn mình có thể tưởng tượng, coi như là bất cứ một người nào bây giờ mà có thể tới Nhật Bản để mà chứng kiến những ngôi nhà mà em không có thể nào tưởng tượng một cái trận động đất nó có thể là khủng khiếp tàn phá tới như vậy. Coi như là cái đầu chọng xuống dưới đất mà cái đít chọng lên trời luôn á, cái ngôi nhà đó em. Rồi có như nơi ngôi thì nó sập hoàn toàn là chỉ còn lại là đống cát vụn, còn có nơi ngôi thì nó sập lại chỉ còn là đống cây vụn. Mọi người không có thể nào mà hình dung ra trận động đất nó sẽ khủng khiếp như vậy. Cho dù là đã có từng coi rồi là động đất nó như thế nào, ở Nhật Bản động đất nó như thế nào, nhưng mà không có thể mà hình dung được nó có thể khủng khiếp như cái trận động đất ở Nhật Bản này.
Thế còn mọi việc sau đó, những cái biện pháp ứng phó đó có kịp thời không? Rồi công tác cứu hộ, cứu trợ ra sao hả chị?
Nói chung thì chính phủ Nhật Bản họ cũng cố gắng lắm em, nhưng mà chính phủ bên này hoặc là bất cứ công việc bên này, cái việc gì cũng vậy, nó rất là chậm so với những nước khác. Cái hôm động đất là xảy ra là lúc đó là 12 giờ, trong khi đó thì tới 4-5 giờ chiều chị mới nghe bắt đầu là mới có tiếng trực thăng bay đi cứu hộ. Thì em nghĩ cái sự cứu hộ cũng rất là chậm.
Sau khi có cái sự cứu giúp, có cái sự tiếp tay từ bên ngoài của quốc tế đó, thì hiện bây giờ chị thấy là cái công tác đó nó có nhịp nhàng, nó có nhanh chóng, có hiệu quả không cho tới giờ phút này thưa chị?
Chị thấy là hiện tại thì có quốc tế vô thì cũng cứu giúp được nhiều lắm em. Công tác đó nó cũng tiến triển được nhanh hơn rất là nhiều. Cuộc sống của mọi người bây giờ nó cũng rất là khổ em à. Những người ở trong thành phố thì cuộc sống của họ thì sớm ổn định lại rồi. Nhưng mà những cái người ở vùng xa, những cái làng xa mà bọn chị đi đó thì người dân còn rất là khổ. Chưa có chính phủ nào tới hết, cũng như là chưa có sự cứu trợ nào tới hết. Người ta cứu trợ thì cũng là chỉ tới giống như cái kiểu mà dạng y tế thôi. Chứ còn những cái mà cứu trợ giống như lương thực đồ này kia thì cũng chưa có nhiều lắm nè. Dân cũng còn đói khổ lắm, rồi cũng còn phải ngủ trong liều, rất là nhiều gia đình cũng còn ngủ trong liều. Phía chị thì cũng làm được một số, nhưng mà nó một số này nó quá lớn, mình đâu có thể nào nằm hết đâu em, trong khi tiền nguyên gốc của mình nó cũng có giới hạn.
Thế còn những cái nguồn lực để mà đáp ứng những cái nhu cầu căn bản nhất, thí dụ như chợ búa, các cái thứ mà nhu yếu phẩm căn bản nó có khan hiếm không? Nó có bị đội giá không?
Lý do mà chị quyết định ở lại Nhật Bản là tại vì người Nhật Bản rất là thật thà em, rất là chất phác. Chưa bao giờ có cuộc khơi của nào xảy ra hết trơn từ khi động đất tới bây giờ. Chưa có ai mà báo là mất một món gì hết trơn, cho dù là họ bỏ nhà đi rồi một cửa mở tan quan cũng không có chuyện hôi của xảy ra em. Còn cái cuộc sống thì bây giờ ở thành phố đó là chợ búa rồi là bắt đầu ổn định lại rồi, người dân có thể đi mua những món hàng mà họ cần thiết, giá cả thì cũng không có dội lên em. Còn những cái nơi vùng xa xôi thì cuộc sống của họ cũng còn rất là khó khăn. Ví dụ như cái làng hôm nay là chị cho đi là 5.300 kg gạo này, tỉnh Ba Đinh, làng Desin. Đi tới cái tỉnh Ba Đinh đó là từ Kathmandu đi là đã mất hết 5 tiếng rồi. Rồi từ cái Ba Đinh đó em đi lên trên cái làng đó mà đi bằng xe jeep đó là phải mất thêm 5 tiếng nữa. Cái người trên làng đó họ đâu có xe jeep cho họ xuống, họ chỉ đi bộ xuống thôi. Để mua được một túi dao hay là một túi gạo, cái cuộc sống của họ trên đó cũng còn khó khăn lắm không?
Nếu mà có cái sự so sánh giữa cái quê hương thứ nhất và quê hương thứ hai này đó, về mặt đời sống, về mặt con người, nhất là sau những cái giai đoạn khó khăn nhất, thì chị có cái sự so sánh như thế nào giữa Nepal với Việt Nam?
Mỗi một nơi nó có một cái ưu điểm, một cái yếu điểm, cho nên là mình cũng khó mà so sánh lắm em. Nói chung cuộc sống ở Việt Nam mình thì nó được sung túc hơn người dân Nepal, trong khi người dân Nepal thì phải chịu nhiều thiệt thòi hơn. Bên mình thì có đầy đủ điện nước, một ngày là điện mình 24 tiếng, trong khi Nepal một ngày cúp điện 18 tiếng.
Mỗi
bên
ngày.
Mình thì em có đầy đủ nước uống, nước sạch, còn bên Nepal thì bọn chị chưa có đủ nước uống, nước sạch. Có nhiều khi lại không có xăng, có nhiều khi lại không có ga. Đôi khi chị phải đi sắp hàng mà cả 100 người để chạy vô để lấy được một thùng ga. Lấy xong rồi ga đứng nó khóc luôn chứ không biết làm sao. rồi nó cúp điện một ngày 18 tiếng thì mình phải chạy máy đèn. Mà chạy máy đèn thì chính phủ ở Ấn Độ đôi khi là bên này khi phải trả tiền, nó không cho xăng qua thì lại không có xăng, cho nên là phải đốt đèn cày. Cho nên cuộc sống người dân bên này cũng còn nhiều thiệt thòi, nhiều khổ lắm em.
Mặc dù không có bằng so với đời sống ở Việt Nam, nhưng mà chị vẫn dứt khoát chọn đây là cái nơi an cư lạc nghiệp của mình, thì dĩ nhiên nó cũng phải có những cái ưu điểm khác vượt trội. Mà một trong những cái ưu điểm đó là cái tình người, cái văn hóa mà con người đối xử với nhau, nhất là sau những cái thảm họa, sau những cái khó khăn. Thì từ cái kinh nghiệm thiên tai lần này ở Nepal, thì chị rút ra cho mình những điều gì trong cuộc sống?
Sau cái thiên tai trận động đất này thì chị thấy là cuộc đời đó nó không có gì là chắc chắn hết em. Những bác mà hôm nào đó vẫn là tỷ phú hoặc là triệu phú tiền đô của Nepal thì cái hôm động đất thì vẫn phải ra đường nằm giống như những người nghèo khó khác. Cho nên chị thấy sau cái bài học động đất này đó là chị rút kinh nghiệm ra, thì cho dù là mình có nghèo hay giàu, mình đang ở nước Nepal hay đang ở nước Mỹ, nước Úc, nước Canada, thì cuối cùng trong cuộc đời của mình thì cũng về chung một con đường, mà con đường đó thì cũng không có ai mà tránh khỏi hết. Em thấy nếu mà như cái mặt đất lúc đó mà nó dở ra làm đôi thì mọi người lại cùng chôn chung một chỗ, thì có nhà giàu hay nghèo thì nó cũng vậy mà thôi. Cho nên là sau cái kinh nghiệm này chị rút ra là mình hãy sống cho nó thật là nhẹ nhàng, thật là hạnh phúc, mà giúp đỡ những người xung quanh mình tất cả những gì mình có thể. Tại vì tới cuối con đường thì người nào cũng về chung một hướng hết là em.
Từ hôm xảy ra tới nay thì cũng đã một tháng rồi sau thảm họa. Về cái sự trợ giúp đó thì mình thấy đi đầu vẫn là Mỹ. Thế riêng đối với Việt Nam mình đó, thì chị có thấy cái sự hiện diện trợ giúp đó ở Nepal như thế nào không?
Về chính phủ thì chị không biết là có trợ giúp như thế nào không. Nhưng mà cũng có rất là nhiều cá nhân Việt Nam mình tự đi qua bên này, tự đi cứu trợ, tự phát quà cũng có rất là nhiều em. Nói chung cái tình thương của người Việt Nam mình cũng bao la lắm. Giống như chị là một người không quen biết, chị chỉ đứng lên kêu gọi thôi. Mà mọi người cũng đứng ra để quyên góp cho chị. Thì em thấy cái tình thương mà lá lành đùm lá rách của người Việt Nam mình nó cũng rất là lớn đó em.
Là một người Việt sinh sống ở Nepal, để chuyển tải một cái thông điệp về tình cảm, về tình người đó, thì chị muốn nói gì với người dân Nepal trong lúc này?
Thì chị muốn họ là phải cố gắng lên để cùng nhau vượt qua cái khó khăn này thôi. Những cái thiên tai thì mình đâu có đón trước được. Cho nên là bây giờ điều quan trọng là mọi người hãy cùng nhau nắm tay nhau mà đứng lên, để cái đất nước trở lại sự bình yên như lúc trước. Một người dân Việt Nam và hiện tại thì sống ở Nepal này thì cũng gắn bó như là người dân Nepal rồi, thì chị sẽ làm tất cả những gì mình có thể, chị sẽ đóng góp được những gì mình có thể đóng góp để giúp được một phần nào đó, thì chị cũng mãn nguyện lắm. Chị thấy người Nepal là nhờ là bình yên trở lại là chị nó hạnh phúc rồi.
Tạp chí Thanh Niên xin tạm chia tay với quý vị và các bạn tại đây. Quý vị và các bạn muốn nghe lại câu chuyện này và xem hình ảnh các hoạt động cứu trợ của chị Võ Thị Kim Cương ở Nepal, xin vui lòng truy cập vào địa chỉ voa.tiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên hẹn mang tới quý vị và các bạn một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những bệnh nhiệt đới không được chú ý tới, gọi tắt là NTD, là những căn bệnh kinh niên làm mất khả năng cử động cơ thể, phát triển mạnh ở những vùng vệ sinh kém, thiếu nước uống sạch và ít được tiếp cận với thuốc men. Tổ chức Y tế Thế giới đã xác định 17 bệnh là những ưu tiên hành động. Một số trong số những bệnh này có thể được chữa trị hữu hiệu và thậm chí trừ khử với thuốc men chi phí thấp, trong nhiều trường hợp được các công ty dược phẩm quyên tặng. Đưa những loại thuốc này tới những nơi cần đưa tới là một nhiệm vụ khó nhọc, vì đây là những bệnh của những người nghèo nhất trong những người nghèo. Tác động của nó đối với những cá nhân và cộng đồng có thể mang tính tàn phá. Những bệnh NTD làm tổn hại sự phát triển trí tuệ ở trẻ em và làm giảm tỷ lệ nhập học. Nó hạn chế khả năng của những cá nhân bị nhiễm bệnh làm việc và phát triển khỏe mạnh. Do đó, khiến họ mắc kẹt trong chu kỳ của sự nghèo túng và bệnh tật. Ngày nay, hơn 1 tỷ người mắc ít nhất là một bệnh NTD. Năm 2006, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID bắt đầu một chương trình giải quyết 7 căn bệnh chiếm 80% những ca bệnh NTD là giun chỉ bạch huyết, bệnh mù do mắt hột, bệnh mù do giun chỉ Onchocerca, sáng máng và ba loại nhiễm trùng phổ biến nhất do ký sinh trùng truyền qua đất là giun móc, giun tròn và giun roi. Vào năm 2006, chương trình có kinh phí là 15 triệu đô la để phân phối 36 triệu phương thuốc điều trị đến cho 16 triệu người ở 4 nước. Trợ lý quản trị viên USAID Ariel Pablos Mendez cho biết. Ngày nay, con số này là 100 triệu đô la và 240 triệu phương thuốc điều trị phân phối cho 115 triệu người ở 31 nước. Chương trình này rất thành công vì ba lý do. Thứ nhất là nhờ sự hợp tác của USAID với ngành bào chế dược phẩm, tính đến ngày hôm nay đã đóng góp thuốc men có trị giá là 8,8 tỷ đô la. Thứ hai là nhờ sự hợp tác và phối hợp của USAID với Bộ Phát triển Quốc tế của Vương quốc Anh, cho phép mở rộng phạm vi giúp đỡ ra tới 50 nước và cung cấp 340 triệu phương thuốc điều trị trong năm 2014. Và thứ ba, nhờ sự hợp tác của USAID với những chính quyền sở tại và khả năng xây dựng dựa trên cơ sở hạ tầng hiện có của những chương trình kiểm soát và trừ khử bệnh tật của quốc gia. Việc trừ khử những căn bệnh của tình trạng nghèo túng cùng cực như một mối họa về y tế công nằm trong tầm tay của chúng ta, trợ lý quản trị viên USAID Pablo Mendez nói. USAID cam kết làm việc với các nước và các đối tác toàn cầu của chúng tôi để vươn tới 800 triệu người vẫn còn cần được chữa trị.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, Hội nghị an ninh thường niên ở Singapore khai mạc ngày hôm nay và sẽ kéo dài cho tới ngày Chủ nhật. Cuộc họp thường được gọi là đối thoại Shangri-La do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tổ chức diễn ra giữa lúc các nhà phân tích nhận định rằng Bạch thư Quốc phòng mà Trung Quốc công bố hôm thứ Ba là một cảnh báo mạnh mẽ đối với các nước láng giềng của Trung Quốc ở Á Châu và với Hoa Kỳ. Văn kiện này cho rằng quân đội Mỹ không ngừng ra sức quấy rối ở Biển Đông, nơi mà trên thực tế Trung Quốc đang giáo diết xây dựng các cơ sở quân sự quy mô tại các bãi cạn mà họ chiếm đóng ở ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Năm nay lần đầu tiên Trung Quốc cử một tướng 4 sao tới tham dự đối thoại Shangri-La. Đô đốc Tôn Kiến Quốc là Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, dẫn đầu đoàn đại biểu 29 thành viên của Bắc Kinh. Các giới chức Mỹ nói cần phải cấp bách cứu giúp hàng nghìn di dân ở Đông Nam Á đang lênh đênh ngoài biển. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Ann Richard đưa ra lời kêu gọi này tại Thái Lan hôm nay trong lúc chuẩn bị tham dự một hội nghị với các nước Đông Nam Á và các tổ chức nhân quyền để bàn về cách ứng phó với khủng hoảng thuyền nhân. Trong cuộc tiếp xúc với báo chí hôm nay, trợ lý Ngoại trưởng Ann Richard nói vấn đề di dân đang cần có một sự ứng phó được xác định rõ rệt. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan nói mục tiêu của hội nghị là để tìm cách giải quyết tình huống nhân đạo cấp thời của những người di dân bị mắc kẹt, và thứ nhì là chiến đấu chống lại các vấn đề dài hạn của hoạt động đưa lậu và buôn người nhằm ngăn chặn những vụ di chuyển bất thường, và mục tiêu thứ ba là giải quyết những nguyên nhân gốc rễ đưa đến cuộc khủng hoảng. Tại Nhật Bản, nhà chức trách yêu cầu dân chúng tại một hòn đảo hẻo lánh ở miền nam nước Nhật di tản sau khi một vụ phun trào lớn làm rung chuyển ngọn núi lửa trên đỉnh Shindake. Cơ quan khí tượng Nhật Bản nói không có ai bị thương sau khi núi lửa phun trào vào khoảng 10 giờ sáng hôm nay, làm cho những cuộn khói tung bắn lên cao tới 9.000 mét và một dòng nham thạch và đất đá chảy xuống sườn núi, đổ vào biển. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới Sepp Blatter kêu gọi đoàn kết giữa lúc các thành viên của tổ chức quản lý bóng đá quốc tế này hứa sẽ làm việc để vượt qua vụ tai tiếng tham nhũng của FIFA nếu ông được bầu lại. Ông Blatter phát biểu như vậy tại hội nghị thường niên lần thứ 65 của FIFA ở thành phố Zurich ở Thụy Sĩ, nơi mà các thành viên sẽ biểu quyết trong ngày hôm nay để quyết định xem liệu ông Blatter có được giữ chức chủ tịch FIFA thêm một nhiệm kỳ thứ 5 hay không. Và nhà nước, các giới chức Ả Rập Xê Út nói có ít nhất 4 người bị giết hôm thứ Sáu trong một vụ đánh bom tự sát vào một đền thờ Hồi giáo Shia ở phía đông Ả Rập Xê Út.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.